Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng Giêng năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của báo chí thế giới về việc chính phủ Việt Nam phủ nhận việc đập phá thánh giá và hành hung giáo dân Đồng Chiêm. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp nhân ngày truyền thông thế giới lần thứ 44 với tựa đề Linh mục và mục vụ trong thế giới kỹ thuật số, những phương tiện truyền thông mới phục vụ lời Chúa. Sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ được Đức Cha Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, họp báo giới thiệu vào ngày thứ Bảy, 23 tháng Giêng, áp lễ Thánh Francisco de Sales, quan thầy các ký giả, được mừng vào ngày Chủ nhật 24 tháng Giêng. Ngày truyền thông thế giới sẽ được hầu hết các hội đồng giám mục trên thế giới cử hành vào ngày 16 tháng 5 năm nay. Trong ý chỉ cầu nguyện cho tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi cầu nguyện cho giới trẻ như sau. Xin cho giới trẻ biết sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để trưởng thành nhân cách và chuẩn bị tốt đẹp hơn để phục vụ xã hội. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ủy thác việc chuẩn bị tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo năm nay cho các giáo hội tại Tô Cách Lan. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenith, cha Frank Lemaître, giám đốc văn phòng Hiệp nhất Kitô giáo của Hội đồng Giám mục Pháp, đồng chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Anh giáo tại Pháp, cho biết, việc chuẩn bị tuần lễ Hiệp nhất Kitô giáo năm nay được ủy thác cho các giáo hội tại Tô Cách Lan. Được biết năm nay là năm kỷ niệm 100 năm Hội nghị truyền giáo Edinburgh, bước ngoặt quan trọng trong phong trào đại kết. Đầu thế kỷ 20, các nhà truyền giáo ý thức về thảm kịch của sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô. Năm 1910, đại diện của các giáo hội truyền giáo Anh giáo và Tin lành đã gặp nhau tại thủ đô Tô Cách Lan để phối hợp các nỗ lực trong công tác truyền giáo. Chính trong hội nghị truyền giáo này mà các nhà thừa sai nhận ra đòi hỏi của sự hiệp nhất trong công cuộc truyền giáo. Được ủy thác cho việc chuẩn bị tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo năm nay, các giáo hội tại Tô Cách Lan đã chọn chủ đề "Các con sẽ làm chứng cho tất cả mọi điều đó". Các giáo hội tại Tô Cách Lan đề nghị mọi người suy niệm về toàn bộ chương 24 của sách Tin mừng theo Thánh Luca. Theo cha Lemaître, những chứng nhân đầu tiên của phục sinh là các phụ nữ ra mồ trong tâm trạng sợ hãi, là hai người môn đệ thất vọng khi đi về Emmaus, hay là 11 tông đồ đang sống trong sợ hãi và nghi ngờ. Tuy nhiên, tất cả đều đã được sai đi làm chứng. Họ làm chứng rằng việc Chúa sống lại là một chiến thắng trên sự dữ và hận thù, rằng mọi người đều được mời gọi sống trong hiệp thông như anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô. Theo cha Lemaître, tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất Kitô giáo trước tiên phải được tập trú vào việc cầu nguyện, chứ không chỉ là các sinh hoạt đại kết như hội nghị, thuyết trình hay hoạt động bác ái chung. Tin Roma. Giám đốc báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, nhận định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đường Do Thái ở Roma chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua là một chuyến viếng thăm lịch sử nhưng cũng bình thường. Trong một bài viết được đăng trên Tam Nguyệt Sang của Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma, ông Gian Maria Vian, giám đốc báo Người Quan sát Roma, viết rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một cử chỉ quan trọng, một lần nữa nói lên thái độ cởi mở và thân thiện của giáo hội Công giáo đối với dân tộc Do Thái. Trong bài viết, giám đốc báo Người Quan sát Roma nhắc lại rằng, với tư cách là nhà thần học, giám mục, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin và nay là giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto đã có nhiều nỗ lực trong việc làm cho người Do Thái và các tín hữu Kitô được xích lại gần nhau. Ông Vian trích dẫn lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, tiếp theo việc Ngài rút và tuyệt thông cho Đức Cha Williamson, vị giám mục thứ cựu, đã phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Trong lá thư, Đức Thánh Cha đã hầu như phẫn nộ, viết rằng, việc Ngài mời gọi hòa giải với nhóm công giáo thứ cựu lại gây ra hậu quả ngược lại. Người ta đi thụt lùi với những bước đã đạt được trong cuộc hòa giải giữa Do Thái và Tín hữu Kitô kể từ sau công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha khẳng định rằng đây là mục tiêu của cuộc nghiên cứu thần học của Ngài. Theo giám đốc báo Người Quan sát Roma, sở dĩ Đức Thánh Cha đặc biệt chú ý đến việc hòa giải với người Do Thái là bởi vì Ngài đã nếm trải kinh nghiệm có sự thù hận đối với họ trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Trích dẫn lá thư Đức Thánh Cha gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, ông Vian nói rằng hơn ai hết, Đức Thánh Cha hiểu được mối dây liên kết chặt chẽ giữa Cựu Ước và Tân Ước. Theo Đức Thánh Cha, Tân Ước chính là một sự giải thích về Cựu Ước với lịch sử của Chúa Giê-xu. Theo Đức Thánh Cha, không có Cựu Ước, Tân Ước sẽ là một cuốn sách không thể giải mã được, hay như một cây thiếu rễ phải chết khô. Tin Jericho, phía Jordan. Các tín hữu chính thống cử hành lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa bên bờ sông Jordan. Hôm thứ Hai vừa qua, bất kể mưa gió, hàng chục ngàn tín hữu chính thống đã đến bờ sông Jordan để cử hành lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Họ dìm mình trong các bồn tắm bằng ni lông chứa đầy nước bùn của dòng sông. Buổi lễ đã được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Jerusalem, Theophilos Đệ Tam. Nhân dịp này, Đức Thượng Phụ đã ném xuống dòng sông một cây thánh giá bằng hoa và thả chim bồ câu. Sau nghi thức này, nhiều tín hữu đã dìm mình trong các bồn tắm hay lấy nước đổ trên đầu, vì các lực lượng an ninh Israel không cho phép họ đến gần dòng sông, vốn là ranh giới giữa vùng Cisjordan và Jordan, luôn được canh phòng cẩn mật. Tu viện và bờ sông, nơi Chúa Giê-xu đã chịu phép rửa, nằm trong một khu quân sự do quân đội Israel kiểm soát kể từ cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestine hồi năm 2000. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Joseph Zen Zikung, cựu giám mục Hồng Kông, kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý để quyết định về nền dân chủ tại Hồng Kông. Đức Hồng Y Zen đưa ra lời kêu gọi trên đây hai ngày sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc nói rằng Hồng Kông không có quyền tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Thật ra đây không phải là một cuộc trưng cầu dân ý theo đúng nghĩa, mà chỉ là một cuộc bầu cử để chọn 5 người sẽ thay thế 5 thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. 5 người này cho biết sẽ từ chức vào cuối tháng này để phản đối việc chính phủ Cộng sản Trung Quốc không nhìn nhận quyền tự do dân chủ đầy đủ của đặc khu hành chính này. 5 ứng cử viên từ các đảng tranh đấu cho dân chủ sẽ ra tranh cử, và việc bỏ phiếu cho họ sẽ được xem như một cuộc trưng cầu dân ý vì dân chủ và phổ thông đầu phiếu. Phát biểu tại một diễn đàn về cải tổ hiến pháp được các nhóm công giáo và tin lành tổ chức, Đức Hồng Eisen đã kêu gọi mọi người công dân hãy ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý này, vì đây là một phương cách để đẩy mạnh phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông nói, tôi không chấp nhận đề nghị cải tổ chính trị của chính quyền địa phương, vì nó không mang lại tiến bộ hay hướng đi nào. Nó không cho người dân chọn lựa, mà buộc họ phải chấp nhận. Theo luật hiện hành, chỉ có một nửa các thành viên trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông được chọn lựa qua bầu cử trực tiếp. Phần nửa còn lại gồm những thành viên được chỉ định. Trong nhiều năm qua, các đảng tranh đấu cho dân chủ và dân chúng yêu cầu cho tổ chức trực tiếp phổ thông đầu phiếu, nhưng chính quyền Cộng sản Bắc Kinh đã ngăn chặn sự thay đổi này và đề nghị triển hạn cho đến năm 2017. Trong những tuần lễ vừa qua, các đảng tranh đấu cho dân chủ cũng đã kêu gọi chấm dứt việc chính phủ trực tiếp chỉ định 5 thành viên của Hội đồng Lập pháp. Tin Faisalabad, Pakistan. Một tín hữu Kitô Pakistan bị kết án chung thân vì tội phỉ báng Hồi giáo. Một tòa án tại thành phố Faisalabad đã kết án tù chung thân anh Imran Masih, một tín hữu Kitô 26 tuổi, vì tội gọi là phỉ báng và chà đạp kinh Koran của Hồi giáo. theo điều 295 của luật hình sự Pakistan, thường được gọi là luật chống phạm thượng. Người thanh niên này đã có chủ ý đốt những trang kinh Koran và một quyển sách bằng tiếng Ả Rập để kích động hận thù và xúc phạm đến tình cảm của người Hồi giáo. Được biết, ngày 1 tháng 7 năm vừa qua, Masjid, một chủ tiệm buôn đã bị một nhóm người Hồi giáo tra tấn dã man và sau đó bị cảnh sát bắt giữ, dựa trên những lời cáo gian. Theo đó anh đã đốt kinh Koran. Ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Masjid bị tòa kết án chung thân. Ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Ủy ban Toàn quốc Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo, tuy không công khai phê bình phán quyết của tòa án, nhưng nói rằng đây là một bản án không công bình. Ông cho biết sẽ kháng án lên tối cao phát triển và hứa sẽ làm mọi cách để cứu người thanh niên nói trên, bởi vì tất cả mọi trường hợp gọi là phạm thượng đều hoàn toàn bịa đặt. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo cũng kêu gọi nên có những cải tổ nghiêm trọng về hiến pháp và pháp luật để bứng tận gốc rễ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và những lạm dụng tôn giáo trong chính trị tại Pakistan. Một tuyên ngôn của Ủy ban Công lý và Hòa bình Toàn quốc Pakistan viết rằng, tôn giáo là nguyên cớ chính trong tay các đảng phái tôn giáo, là những đảng đã đóng vai trò chính trong việc đưa xứ sở đến bên bờ vực hiện nay. Đức cha Laurence John Sandanya, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, nhấn mạnh rằng, Pakistan cần phải học được bài học của Bangladesh. Ngài có ý nói đến phán quyết mới đây của tối cao pháp viện Bangladesh ngăn cấm sử dụng tôn giáo trong chính trị. Tin Mosul, một doanh nhân Kitô giáo tại Mosul, Iraq, bị sát hại vào giữa lúc các Tín hữu Kitô tại đây chào đón Đức Tân Tổng Giám mục. Sáng thứ Hai, ngày 17 tháng Giêng vừa qua, ông Saadala Joseph Joris, một người công giáo thuộc nghi lễ Syria, cùng với hai người con gái của ông đã bị bắn chết. Vụ sát hại diễn ra vào giữa lúc các Tín hữu Kitô tại Mosul vui mừng chào đón Đức cha Emin Shimon Nona, tân tổng giám mục của giáo phận. Nghi lễ đón tiếp Đức tân tổng giám mục đã diễn ra với sự tham dự của chính quyền địa phương và các nhà lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo địa phương. Cách đó vài ngày cũng đã xảy ra nhiều vụ sát hại. Ngày 12 tháng Giêng vừa qua, một nhóm người có võ trang đã giết ông Hikmat Sleiman, 75 tuổi, chủ một tiệm tạp hóa nhỏ. Các nguồn tin từ địa phương nói với hãng thông tấn Asia News rằng cuộc sát hại diễn ra hôm 17 tháng Giêng vừa qua nằm trong hàng loạt những hành động có mục đích thanh lọc chủng tộc, giống như năm 2008, khi nhiều giáo dân, linh mục và giám mục bị giết chết. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha Emin Shimon Nona được Hội đồng Giám mục của Giáo hội Kandy bổ nhiệm và được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 13 tháng 11 năm ngoái, đã chính thức nhậm chức Tổng Giám mục Mosul. Kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2008, sau khi Đức cha Paul Fararanu bị sát hại, Tòa Giám mục Mosul bị trống ngôi. Tin Kolkata, Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ xin Giáo hội Công giáo giúp đỡ trong chương trình xóa nạn mù chữ. Trong bài nói chuyện trước 8.000 người, gồm nhân viên học sinh và cựu học sinh của trường trung học Thánh Francisco Xavier tại Kolkata hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ nói rằng, ông muốn trong vòng 10 năm nữa, mọi trẻ em tại Ấn Độ phải biết đọc và biết viết. Thủ tướng Ấn Độ là khách danh dự của trường Thánh Francisco Xavier, nhân dịp trường mừng kỷ niệm 150 năm thành lập. Ông ca ngợi nỗ lực của các linh mục dòng tên khi chọn con đường giáo dục để phục vụ dân chúng. Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi mọi người dấn thân trong công tác giáo dục, quan tâm một cách đặc biệt đến việc hiện đại hóa chương trình giảng dạy và phát triển toàn diện của học sinh. Ông cũng nói rằng, ông muốn thấy con số nữ sinh ngày càng gia tăng. Hiện nay, tỷ lệ biết đọc biết viết tại Ấn Độ là 66%, nhưng tỷ lệ biết đọc biết viết của nữ giới chỉ có khoảng 54%. Tại Ấn Độ, Giáo hội Công giáo có mạng lưới giáo dục tư rộng lớn nhất, với khoảng 13.250 trường, 450 học viện cao đẳng và 2 đại học, với gần 7 triệu học sinh và sinh viên. Trường Thánh Francisco Xavier được các linh mục dùng tên Bỉ và Anh thành lập năm 1860. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phản ứng của báo chí thế giới về việc chính phủ Việt Nam phủ nhận việc đập phá thánh giá và hành hung giáo dân Đồng Chiêm, do Văn Kim trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù có chứng cứ rõ ràng, nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn một mực phủ nhận việc công an đập phá thánh giá trên núi thờ và hành hung giáo dân giáo xứ Đồng Chiêm. Ngoài ra, nhà nước Việt Nam còn tấn công một số hãng thông tấn quốc tế vì đã loan tin về vụ việc Đồng Chiêm. Một trong những hãng tin bị nhà nước Cộng sản Việt Nam chiếu cố là hãng thông tấn Isenew của Hội truyền giáo Hải ngoại Ý, gọi tắt là PME. Trong hai ngày Chủ nhật và thứ hai vừa qua, các hãng thông tấn thế giới đã nhanh chóng loan tin việc thông tấn xã nhà nước Việt Nam tấn công Isenew và các hãng thông tấn Công giáo trên thế giới. Trong bản tin thứ ba, 18 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Asia News đã đăng ngay trang nhất bản tin với tựa đề Thông tấn xã Việt Nam phủ nhận vụ đàn áp tại Đồng Chiêm và tấn công Asia News. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bản tin của hãng thông tấn Asia News như sau. Thông tấn xã nhà nước nói rằng Asia News đã tường thuật những câu chuyện bôi nhọ nhà nước Việt Nam liên quan đến việc di dời cây thánh giá. Các nguồn tin khác của nhà nước thì bảo rằng thánh giá bị giáo dân phá hủy. Điều tồi tệ là thực ra thánh giá đã bị phá hủy bằng chất nổ, và công an đã đánh đập giáo dân để ngăn chặn những chống đối của họ. Trong khi các đứa giúp mục mời gọi nhà nước hãy thôi gây thêm bất bình, oán giận và bất tín nhiệm trong dân chúng. Bản tin chi tiết của hãng thông tấn Asia News viết như sau. Giáo dân Công giáo đã không hề bị đàn áp. Chắc ăn là không thể bị phản bác, ít là trên sân nhà, ngay cả khi đứng trước những sự kiện trái ngược. Thông tấn xã nhà nước Việt Nam đã viết một tựa đề như thế trong một bản tin liên quan đến vụ phá hủy cây thánh giá tại Đồng Chiêm hôm 6 tháng Giêng vừa qua. Trong bản tin, cơ quan thông tin của nhà nước Việt Nam phán rằng Asia News đã loan truyền những câu chuyện bôi bác nhà nước Việt Nam trong vụ tháo gỡ cây thánh giá dựng trái phép trên núi Cây Chẻ và được phát lại trên đài phát thanh Vatican và đài phát thanh Maria của Ba Lan, gây ra những hiểu lầm và quan ngại trong cộng đồng thế giới. Hãng thông tấn Asia News trả lời như sau. Ở đây, chúng tôi muốn ghi nhận cách thức biến cố này được mô tả. Hãng thông tấn Việt Nam đề cập đến việc tháo gỡ thánh giá tạo cho người ta có ấn tượng là thánh giá được tháo dời thành từng phần, sau đó có thể ráp lại. Thực tế là như Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang và Asia News tường thuật, thánh giá đã bị quân đội phá hủy bằng chất nổ. Cũng một tuần dối trá tương tự, các cơ quan thông tin của nhà nước như tờ Hà Nội Mới và Đài Tiếng Nói Việt Nam lại cả quyết là các giáo dân đã phá hủy thánh giá sau khi được giáo dục và nhận ra những hành vi sai phạm của mình. Trước sự lươn lẹo dối trá như trên, hãng thông tấn Asia News nêu lên câu hỏi. Thế thì chúng tôi không biết năm tín hữu bị bắt hôm mùng 7 sau cái hôm tháo gỡ ấy là người ở đâu ra. Rồi còn hai người bị thương trong hình này nữa vì đã phản đối cùng với những người khác. Rồi còn ông Joan Bautista Nguyễn Hữu Vinh bị đánh bất tỉnh nằm trên đường khi tìm hiểu vụ việc. Hay là như hàng ngàn giáo dân Hàm Long bị công an ngăn cản bằng cách tịch thu bằng lái của các tài xế đến nỗi họ phải đi bằng xe gắn máy thì giải thích thế nào? Rồi còn cái vụ ngăn cấm cả đường thủy thì sao? Hay là cái vụ biểu tình có 2.000 người nghĩa ái cùng với dân địa phương trước văn phòng Ủy ban Nhân dân hôm 13 thì thế nào? rồi tại làm sao mà các giám mục lại phải lo đến những giáo dân không hề bị đàn áp? Các vị giám mục như đức cha Giuse Ngõ Văn Yến của Phát Diệm phải tới tận nơi để bày tỏ tình hiệp thông. Rồi như đức cha Mikê Hoàng Đức Oanh, giám mục Con Tum, người không thể đến được, đã gửi thư hiệp thông với đức tổng giám mục Ngô Quán Kiệt, là người cai quản tổng giáo phận Hà Nội bao gồm khu vực Đồng Chiêm. Hay là tại làm sao mà cha chính văn phòng của tổng giáo phận đó là phải gọi vụ phá hủy thánh giá này là phạm thánh thực sự? Tại sao ngài lại phải viết thêm là đánh đập tàn nhẫn những người dân vô tội và vô phương tự vệ là một hành động dã man vô nhân đạo, xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con người? Đây là hành vi thô bạo đáng bị lên án. Hãng thông tấn Asia News kêu gọi, có lẽ thay vì phải mất công chế đầy những sự kiện, các nhà lãnh đạo Việt Nam nên lắng nghe 10 vị giám mục miền Bắc, những người đã kêu gọi nhà cầm quyền không nên dùng đến những biện pháp gây thêm bất bình, oán giận và bất tín nhiệm trong dân chúng. Các ngài là những người chứng tỏ thiện chí muốn hợp tác với nhà nước để mưu cầu thiện ích của đất nước và kiến tạo một đại gia đình, trong đó mọi thành viên có thể chung sống hòa bình mà không sợ bị đàn áp. Lễ phải thuộc về ai? Tưởng đã rõ, càng to mồm chữ bậy, Cộng sản Việt Nam càng làm mất thể diện quốc gia và làm trò cười cho thế giới. Tưởng cũng nên nói thêm, Asia News là thông tấn xã Công giáo lớn với hàng triệu người đọc hàng ngày qua các phiên bản Anh ngữ, Ý ngữ và Hoa ngữ. Các bản tin của Asia News cũng được các thông tấn xã khác dịch ra nhiều thứ tiếng nữa trên thế giới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đã đến lúc người Việt Nam cần nhìn lại văn hóa của chúng ta, của tác giả Trương Tiến Đạt. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Chẳng cần phải giới thiệu, thì anh em cũng biết tôi là người Việt Nam. Nhưng thiết tưởng cũng nên nói ngay rằng, tôi là một người Công giáo Việt Nam. Đọc những bài viết về quê hương, ở trong mọi mặt báo, tôi có được nhiều niềm vui và cũng không thiếu những nỗi buồn, cộng thêm những lo lắng cho tương lai. Chính vì thế, tôi đã chọn đề tài cho suy nghĩ nhỏ này của mình là đã đến lúc người Việt Nam chúng ta cần nhìn lại văn hóa của mình. Lý do vì chính nơi đây mình đã được sinh ra, và cũng chính nơi đây tôi làm một người Việt Nam, được nuôi dưỡng lớn lên với những giá trị riêng và đặc biệt của người Việt. Kinh nghiệm học đường, lịch sử và qua giao tiếp dạy tôi một điều này là, những con người đã làm rạng danh non sông nước Việt là những người yêu mến và đắm chìm trong cái văn hóa Việt của chúng ta. Nó cũng cho chúng ta thấy rằng, những kẻ đã làm nhục non sông Việt và tương lai Việt là những kẻ đã hủy hoại cái giá trị Việt của chúng ta. Bằng chứng thì không làm sao kể hết. Mở mặt báo nào mà chúng ta chẳng bị bội thực với những tin tức sống động này. Tôi muốn chia sẻ ở đây cái suy nghĩ của tôi về vấn nạn thánh giá Đồng Chiêm. Đã có nhiều rồi những tâm tư của những tâm hồn Việt được phô bày và diễn tả. Ở đây tôi chỉ nhìn về khía cạnh văn hóa Việt của chúng ta. Nhìn trên phương diện quốc gia, tôi thấy việc đánh bom thánh giá là vấn đề vô đạo đức. Người nào ra lệnh hoặc thi hành việc này vì bất cứ lý do gì thì không xứng đáng làm một người Việt Nam. Vì lẽ,
cái đạo đức căn bản nhất của người Việt ta là sự tôn trọng lẫn nhau. Nên nhớ rằng, đấy là cái lý do tại sao ông tổ của chúng ta lại là người Ngư Phủ, Lạc Long Quân, và bà cố tổ của chúng ta lại là cô Sơn Tiên, bà Âu Cơ. Vì thế, dù khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng, địa dư, chúng ta vẫn gọi nhau là đồng bào. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, chẳng phải chúng ta đã được dạy điều đó sao? Tôi muốn nói rằng, dạ như mà những người xúc phạm đồng bào, tín ngưỡng, không có cha đẻ đi nữa, thì cũng được người mẹ ưu ái dạy những điều tối căn bản việc này ngay từ ấu thơ. Rồi lớn lên, lại được dạy ở học đường. Thế thì, những người vô giáo dục, vô văn hóa, bất hiếu, phản quốc, quên ơn sinh thành dưỡng dục này, có đáng được gọi là Việt nữ không? Và nếu không đáng được gọi là Việt nữa, thì liệu rằng họ sẽ làm gì với cái mảnh đất đầy yêu thương này? Và họ sẽ để lại cái ảnh hưởng gì cho thế hệ sau đây? Tôi đọc bài về giáo dục đạo đức trên báo Việt Nam Express, nghĩ về vấn đề này. Tôi thấy thương cho tổ quốc Việt và cái thế hệ đàn em của tôi. Họ sẽ đi về đâu? Câu trả lời của tôi để cho chính đương sự và các bạn. Nhìn sâu hơn về khía cạnh văn hóa này, tôi thấy đau. Vì lẽ, nó không chỉ những kẻ trực tiếp phản văn hóa Việt, phản đạo đức Việt, bất hiếu và dĩ nhiên phản quốc đã không tôn trọng đồng bào của mình, đã xúc phạm đến biểu tượng của niềm tin là cốt lõi của cuộc sống làm người. Nhưng tôi thấy đau hơn nhiều vì chẳng thấy những con người được gọi là lãnh đạo hướng dẫn quốc gia, thời dày cũng không dám nói lên cái cốt lõi đạo đức Việt của mình. Chẳng lẽ cái văn hóa đồng bào, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau của người Việt chúng ta đã thực sự bị hủy hoại và không còn nữa? Nếu đúng là như thế, thì liệu rằng còn có nghĩa gì khi đặt vấn đề giáo dục đạo đức tại trường học? Và nếu đúng như thế, thì thử hỏi cái quốc gia yêu mến của chúng ta đây sẽ đi về đâu? Tương lai của các em nhỏ sẽ đi về đâu khi mà chúng tôi đã phá hủy cái văn Việt, đức Việt của các em? Tôi không trách các em, vì chúng tôi có còn cái đó để trao lại đâu. Chính vì thế, những chuyện đồng trời về xúc phạm nhân phẩm, văn hóa và tín ngưỡng không thể coi là chuyện cá nhân, chuyện địa phương, tôn giáo. Nó là chuyện Việt của chúng ta, nó là cái Việt của chúng ta, và nó là gia sản thiêng liêng độc đáo Việt của chúng ta. Vì thế, tôi không nghĩ rằng, vì bất cứ lý do gì, những nhà lãnh đạo lại không xem xét, không lên tiếng, ngoại trừ chính những con người đó cũng không còn cái Việt là đồng bào. Nói về điều này, nó sẽ gây khó chịu hơn khi mà cốt lõi văn hóa Việt cũng là tôn giáo Việt. Nếu tôi nhớ không lầm, thì cái bản chất Việt của chúng ta là làm tội gì mấy cũng có thể tha thứ, nhưng đừng bao giờ đụng đến nơi thừa tự, vật thừa tự, nơi thánh thiêng, đền, miếu, chùa chiền, nhà nguyện, nhà thờ. Lý do bởi vì những thứ đó không chỉ là biểu tượng của tôn giáo mà còn chính là thần và thánh. Cái làm cho chúng ta sống, vì điều đó mà chúng ta sống cho ra người. Và thế thì có lẽ càng đau lòng hơn khi mà chúng ta vì lý do này nọ không dám nói lên lập trường Việt của chúng ta. Rất có thể không chỉ cái văn hóa Việt mà còn cái tôn giáo Việt cũng chỉ còn là một món đồ trang sức. Nhìn trong nhãn quan rất Việt này, tôi đã nghĩ đến lúc chúng ta phải thẳng thắn ngồi lại và nhìn lại cái Việt của chúng ta. Và có thể nói rằng, để bảo vệ cho cái Việt này, dù chúng ta có thể mất tất cả, chúng ta vẫn phải làm. Vì lẽ, đây là cái mà tương lai đất Việt sẽ tồn tại hay đi vào quên lãng. Là cái mà thế hệ tiếp sau sẽ được hưởng nhờ, sẽ còn là Việt hay không? đây chỉ là một suy tư nhỏ của cá nhân tôi, vì thế nếu nó có nói lên được điều gì, tôi xin cảm ơn. Còn nếu nó gây hại điều gì, xin cho tôi sự chỉ bảo và tha thứ. Một điều rất chân thành là tôi muốn nói lên cái việc của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Việt đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn một vài lời Đức Thánh Cha đã nói về đề tài này, nhưng đã nói cách đây 3 năm, vào ngày lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại năm 2007. Lúc đó Đức Thánh Cha đã nói như sau: việc lắng nghe lời Chúa là ưu tiên cho sự cam kết đại kết. Vì chưng không phải chúng ta làm hay tổ chức cho giáo hội hợp nhất. Giáo hội không tự mình được tạo thành, cũng như không sống được dựa vào sức riêng của mình, nhưng là nhờ lời sáng tạo phát xuất từ miệng Thiên Chúa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa, thực hành việc đọc niệm Kinh Thánh, nghĩa là kết hiệp việc đọc lời Chúa với việc cầu nguyện, để cho tâm trí mình ngạc nhiên bởi nét mới mẻ không bao giờ cũ kỹ, cũng như không bao giờ cạn kiệt của lời Chúa, vượt qua sự biết của chúng ta khi đối diện với những lời không đi đôi với những thành kiến và quan điểm của mình, lắng nghe và học hỏi trong mối hiệp thông với các tín hữu sống ở mọi thời đại. Đó là tất cả những điều cấu tạo nên một lộ trình mà ta phải vượt qua để đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin, được xem như sự đáp trả lại việc lắng nghe lời Chúa. Những ai lắng nghe lời Chúa có thể và sau đó phải nói và chuyển trao lời Chúa lại cho kẻ khác, cho những ai không bao giờ lắng nghe, hay cho những ai đã quên đi hay chôn vùi lời Chúa dưới những lớp gai góc lo toan và cám dỗ của trần gian. Chúng ta phải tự hỏi, là những Kitô hữu, có phải chúng ta đã trở nên quá câm điếc rồi chăng? Chúng ta thiếu can đảm để nói và làm chứng như những người đã chứng kiến anh câm điếc được chữa lành tại miền thập tỉnh đã nói và làm chứng sao? Thế giới của chúng ta cần đến chính ta này, và nhất là cần đến chứng tá chung của mọi người tín hữu. Chính vì thế, việc lắng nghe Chúa nói cũng bao hàm việc lắng nghe nhau nói, bao hàm cuộc đối thoại giữa các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội. Sắc lệnh về hợp nhất của Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh rằng, nếu các Kitô hữu không hề biết nhau, thì cũng không thể nào tiên liệu được một sự tiến triển nào đó trên con đường hiệp thông. Vì chưng qua đối thoại chúng ta mới lắng nghe nhau và thông hiệp với nhau. Chúng ta mới đối chất với nhau, và với ơn của Chúa chúng ta mới có thể quy hướng về Người bằng cách tiếp nhận những đòi hỏi của người. Những đòi hỏi ấy vẫn luôn có giá trị cho tất cả mọi người chúng ta. Qua việc lắng nghe và đối thoại, các nghị phụ công đồng đã không phỏng đoán được một lợi ích chỉ quy về sự tiến triển đại kết, nhưng các ngài đã đưa vào một nhãn quan quy hướng về chính giáo hội công giáo. Bản văn của công đồng xác quyết như sau. Nhờ đối thoại như thế, lập trường của giáo hội công giáo được nhận thức rõ ràng hơn. Dĩ nhiên, ta cần phải trình bày rõ ràng nguyên vẹn giáo lý, để qua việc đối thoại, ta có thể đương đầu, tranh luận và vượt qua được những bất đồng hiện có giữa các Kitô hữu. Nhưng đồng thời, phương pháp và cách diễn tả đức tin công giáo không được gây trở ngại cho việc đối thoại với những người anh em. Phải nói đúng và có thể hiểu được. Sự đối thoại đại kết bao hàm sự sửa sai huynh đệ theo tinh thần tin mừng, và làm cho cả hai bên được phong phú hóa về mặt tinh thần, qua việc chia sẻ những kinh nghiệm đức tin và đời sống Kitô hữu đích thực. Để đạt được điều này, ta phải liên lỉ cầu xin ơn Chúa giúp đỡ và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Đó là điều mà các Kitô hữu trên toàn thế giới đã làm trong suốt tuần lễ đặc biệt này. Họ sẽ còn làm trong nhiều tuần Cử Nhật trước ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng như trong mọi trường hợp thích hợp khi họ dâng lên lời kinh tin tưởng, để cầu xin cho các môn đệ của Chúa Kitô được trở nên một. Và qua việc lắng nghe lời Chúa, họ có thể mang lại một chứng tá tâm đầu ý hợp cho mọi người sống trong thời đại chúng ta, nam cũng như nữ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong dịp lễ kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại ngày 25 tháng Giêng năm 2007. Đức Thánh Cha đã nói về vai trò của lời Chúa trong công cuộc kiến tạo sự hiệp nhất giữa những người Kitô, và Đức Thánh Cha đã khuyến khích mọi người hãy siêng năng đọc và suy niệm lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của hòa phúc. Hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thánh Giacôbê Tông Đồ đã quả quyết như sau. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Các bạn có đồng ý như vậy không? Chúng ta đang chia sẻ với nhau về những ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Và đặc biệt hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về lời nói mách lại. Lời nói mách lại. Một loại ngôn từ thoạt mới nghe, chúng ta lầm tưởng là xây dựng, yêu thương, giúp đỡ. Nhưng đó là những trái táo được tẩm thuốc độc, trông đẹp và hữu ích. Sức công phá của nó chậm, nhưng sự hủy hoại thật khó lường. Đó là những lời lặp lại cho đương sự nghe những lời của kẻ khác nói xấu về họ. Chuyện này thường xảy ra với những người thân quen, những người có cảm tình với mình, về phe mình, hay ngay cả là người thương yêu mình nữa. Có thể họ không biết được hệ quả của những gì họ làm, vì họ làm với thiện chí giúp người kia hay để tỏ sự thân tình. Ví dụ như họ nói, chị A nói với chị rằng, em là người ích kỷ và kiêu căng không ai bằng. Hoặc, em phải cố gắng hơn, người ta chê em là nhu nhược và thiếu suy nghĩ đó. Lời mách lại có khi chỉ là cách mượn lời của kẻ khác để khỏi trực tiếp nói lên ý kiến của mình. Điều này có thể tích cực, nhưng có khi chứng tỏ sự thiếu thẳng thắn, dũng cảm. Lặp lại có khi do vô tình, nhưng cũng có người ngầm ý gây chia rẽ giữa những thành viên trong cộng đồng. Có lẽ trong nhiều trường hợp, tốt hơn chúng ta cần làm sáng tỏ những lời lặp lại này cho ra lẽ, để không còn ai núp sau lưng để ngầm gây tổn hại, gây nghi ngờ, chia rẽ. Để minh họa, tôi xin kể một kinh nghiệm thực tế. Có người tạm gọi là bạn thân nói với tôi là người khác nói. Tôi đã bảo với người ấy là sẽ đối diện để hỏi trực tiếp xem sao. Thì người mách lại ấy khuyên tôi nên thôi. Và rốt cuộc, tôi khám phá ra rằng, chính đương sự đã nói những lời ấy, chứ không phải người khác. Thoạt nghe, chúng ta thường thầm cảm ơn người đã cho chúng ta biết tin, và có khi còn than thở tâm sự, dạy bài nhiều điều khác với họ. Nhưng những lời trên sẽ dần dà thấm vào người nghe, làm cho người nghe nghĩ ngợi, cảm thấy tức giận, buồn, có ác cảm, hay trầm trọng hơn là cảm thấy ghét những người đã nói những lời đó. Và từ đó, cảm xúc và sự suy nghĩ của họ đã đổi hướng. Hệ quả là họ có thể nói hay làm những hành vi thù địch với những người kia. Buồn bực, tức tối, trách cứ, tránh né, bất mãn, hờn giận. Nhiều lúc, có những hành động cụ thể như đi nói xấu ngược lại về người kia, gây gỗ, nói móc, xa lánh, vân vân. Tất cả những gì xảy ra sau đó đều không có lợi, nhất là với người nghe mách lại. Điều mà chúng ta cần lưu tâm là phải nghe đâu để đó, đừng nói lại cho nạn nhân biết được thì hay hơn. Mối tương quan của họ sẽ không có những bóng mây mờ hay khói độc của những lời mách lại kia làm ô nhiễm đầu óc và cảm xúc của họ. Họ sẽ đối xử với nhau khách quan hơn. Biết đâu, nhiều khi người kia chỉ vì yếu đuối, vì vô tình hay lỡ lời mà đã nói những điều tiêu cực đó. Vậy chúng ta cần chú ý những điểm sau đây khi mách lại. Thứ nhất, nếu là những lời tích cực nghe được, thì chúng ta nên nói lại để động viên, thêm phấn khởi cho người nghe. Thứ hai, nếu đó là những lời tiêu cực, tốt hơn là khi nghe về ai, chúng ta nghe rồi quên đi, không nhắc lại, mách lại, không thêm bớt, không hùa theo. Kín đáo, ít nói và cẩn trọng, luôn có lợi, không những cho người khác,
mà còn cho cả bản thân mình nữa. Việc nghe đi rồi kể lại không đem lợi gì cho ai cả. Nếu đó là lời tiêu cực, chắc chắn sẽ gây hại cho đối tượng của câu chuyện. Đồng thời, người đưa chuyện cũng tự làm giảm giá trị mình. Hơn nữa, những chuyện riêng tư thường cuốn hút nhiều người nghe, tác hại sẽ tăng theo cấp số nhân, và sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho cả ba bên, người nghe, người nói và người bị nói. Trong nhiều trường hợp, lắm khi tôi nghĩ rằng, có lẽ điếc như chú ếch rơi xuống giếng nọ mà có lợi hơn chăng? Vậy tại sao chúng ta hay có thói quen ngồi lê mách lẻo? Tại sao chúng ta làm như vậy? Chúng ta có thể làm gì để khắc phục tật xấu này? Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp với các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có người kia làm nghề đào mỏ. Ngày ngày, ông xách cái đèn dầu nhỏ xuống hầm sâu trong lòng đất để đào muối. Thế rồi một buổi tối nọ, trong lúc trở lên miệng cửa hầm, tình cờ ông ta bị vấp chân té ngã, và cái đèn dầu nhỏ cũng bị bể tan tành, tắt ngụm luôn. Thoạt đầu, xem ra ông ta vui mừng và tự nhủ. May quá! Thế là từ nay mình khỏi phải rầy rà xách theo cái đèn dầu này nữa. Đi đâu cũng phải xách nó theo. Ở đâu, làm gì cũng phải để ý tới nó. Thật chán ghê vậy. Bây giờ không có đèn, chắc là sẽ được rảnh tay, thoải mái hơn. Dầu sao thì các đường hầm mỏ cả chục năm mình đã đi mòn chân và cũng đã thuộc lòng hết rồi. Đâu còn sợ bị lạc đường nữa. Thế nhưng, ông ta đã không đoán trước được những điều bất ngờ trong bóng tối. Vừa đi được mấy bước, ông ta bắt đầu đụng trán vào bức tường trước mặt, rồi lại vấp vào tảng đá bên trái, lảo đảo vì một ổ gà lớn ở bên phải. Mò mẫm trong bóng tối, ông ngạc nhiên sao mình lại có thể lầm đường một cách dễ dàng sớm như vậy. ông tìm cách quay trở lại, nhưng suýt nữa thì bị té vào ao nước bẩn. Sau cùng, ông ta đành phải chống hai tay, hai chân bò trên đất. Một lúc sau, hai đầu gối ông bắt đầu đau nhói, và hai bàn tay cũng trầy ra chảy máu. Bấy giờ, ông ta mới bắt đầu cảm thấy nhớ và quý trọng cái đền dầu nhỏ đã từng là bạn đường của ông trong suốt 10 năm qua. Ông chỉ còn biết kêu la cầu cứu, mong có ai đến giúp, và tặng cho ông một mảnh đèn cầy để đốt sáng soi đường thoát thân giữa cảnh tối tăm mịt mù. Kính thưa quý vị và các bạn! Trên thực tế, đời sống con người là một cuộc hành trình có thể là rất dài và cũng có thể là rất ngắn ngủi. Có những đoạn đường đầy ánh sáng, nhưng biết bao lần chúng ta lại phải mò mẫm trong đêm tối, phải bước đi trong thung lũng đầy sương mù, không thấy rõ lối đi. Đó là những lúc chúng ta nhận thức được một cách rõ ràng hơn về tầm quan trọng và sự cần thiết của ánh sáng. Quá biết rõ những khó khăn của đời sống con người, nên Chúa Giêsu đã tuyên bố với dân Do Thái rằng: Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Gioan chương 8 câu 12. Đây không phải chỉ là lời tuyên bố suông, nhưng là lời trấn an và bảo đảm cho những ai vững lòng tin tưởng vào sự hiện diện sống động của Chúa trong cuộc sống của mình. Đời sống con người không thiếu chi những khó khăn, đau khổ, những thất vọng và chán nản, nhưng vẫn còn được chiếu sáng bởi niềm hy vọng vào Đức Kitô, Đấng đã phục sinh khải hoàn, đã chiến thắng bóng tối của tội ác và sự chết. Ngài sẽ trở lại trong vinh hiển của ngày quang lâm. Lòng tin vào Đức Kitô, Đấng cứu độ duy nhất của con người, không những chỉ là ánh sáng chiếu soi bóng tối đầy khổ đau của nhân loại mà thôi, nhưng còn biến đổi chúng ta nên như ánh sáng, giúp phá tan bóng tối của sự giữ chung quanh chúng ta nữa. Bởi vì Ngài muốn chúng ta cũng trở nên ánh sáng cho trần gian. Như một thành xây trên núi cao, không gì có thể che giấu được. Cũng vậy, ánh sáng của lòng tin trong mỗi người chúng ta cũng phải chiếu rãi trước mặt mọi người, để qua những việc tốt lành và gương đời sống, những người khác cũng sẽ nhận biết ánh sáng chân lý của Đức Kitô và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến! Nhưng để có thể trở nên ánh sáng cho người khác, điều quan trọng trước tiên là phải đến gần Đức Kitô là nguồn ánh sáng. Cầu nguyện chính là đi tìm kiếm ánh sáng, là đặt mình dưới ánh sáng của Chúa và rộng mở tâm hồn để cho ánh sáng chân lý của Chúa chiếu soi vào trong mọi góc xó tối tăm của cuộc sống và gột rửa tâm hồn khỏi tội ác, làm lu mờ hình ảnh của Chúa đã được khắc in qua bí tích rửa tội. Cầu nguyện là tha thiết kêu xin ánh sáng của Chúa soi chiếu cho, để biết nhìn nhận bóng tối của đời sống mình, để được giải tỏa dần bóng tối của tội lỗi, để được thanh tẩy và được đổi mới nên tinh sáng hơn. Con đường thanh tẩy đó dĩ nhiên đòi hỏi phải chấp nhận sự từ bỏ, những phiền toái, những tiện nghi ích kỷ cá nhân, ngõ hầu nhường chỗ cho ánh sáng của Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn và trong tất cả cuộc sống chúng ta. Để được như thế, cần có sức mạnh của khiêm tốn cầu nguyện. Như ánh sáng mặt trời là hồng ân Chúa ban nhưng không, chỉ cần con người đặt mình trong ánh sáng là được soi sáng. cầu nguyện là hồng ân Chúa ban cho người biết cầu xin, biết ngước mắt nhìn lên ánh sáng để nhìn thấy ánh sáng. Vấn đề quan trọng là chúng ta đừng đóng kín cửa lòng, đừng tự phụ hoặc để cho bóng tối của lo lắng và của thất vọng bưng kín mắt chúng ta lại, nhưng cần biết mở mắt của tâm hồn với lòng tin tưởng cầu xin, để biết nhận ra ánh sáng sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống và nơi những người chung quanh chúng ta. Đời sống con người đầy những khó khăn gian khổ, không sao có thể tránh được. Tuy nhiên, cũng không thiếu chi những lúc vui sướng và những khi được an ủi. Đó là như những tia sáng chiếu rọi trong những góc tối tăm của cuộc đời. Như sau đêm dài, ánh sáng mặt trời lại mọc lên chiếu sáng ban mai. Sau bóng tối của gian khổ, ánh sáng của niềm vui sẽ bừng lên. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật là người mục tử nhân hiền. Chúng con tin Chúa luôn ở gần bên cạnh và đang đồng hành với chúng con. Chúa dẫn dắt chúng con từng bước, không còn phải lo sợ thiếu thốn chi nữa. Cả khi chúng con phải bước đi trong bóng tối, vẫn có Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối đi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.